Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: NATO nói Nga điều 30.000 quân tập trận ở Belarus, phía bắc của Ukraine; ASEAN không mời Ngoại trưởng Myanmar dự hội nghị; Việt Nam lần đầu loan tin về linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại;
Cha Thanh là một người rất hiền lành, kể năng nổ, rất thương người thường về ngài bị giết chết như thế. Chúng tôi cũng chưa biết lý do tại sao, nhưng mà chúng tôi rất, rất buồn.
Đó là linh mục Nguyễn Văn Đông từ Kon Tum chia sẻ với VOA. Và Chủ tịch Ủy ban Olympic sẽ gặp tay vợt Bành Xúy ở Bắc Kinh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
NATO cho biết là Nga đã tăng tốc triển khai quân tới Belarus, nước láng giềng phương Bắc của Ukraine trong những ngày gần đây, và dự kiến sẽ có 30.000 quân ở đó tham gia cuộc tập trận chung trong tháng này. Cuộc tập trận Nga-Belarus kéo dài đến ngày 20 tháng 2, tạo cơ hội cho Moscow tăng cường lực lượng gần Ukraine vào thời điểm mà Mỹ và Anh đã nhiều lần cảnh báo rằng Moscow có thể chuẩn bị cho chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết là đến nay, Nga đã điều tổng cộng 115.000 quân đến gần biên giới Ukraine. Nga phủ nhận chuyện họ có kế hoạch xâm lược Ukraine và mô tả cuộc tập trận mang tên quyết tâm của đồng minh với Belarus là cuộc diễn tập về đẩy lùi hành động xâm lược từ bên ngoài. Nga không tiết lộ quy mô lực lượng của họ ở đó, nhưng cho biết là họ sẽ rút quân sau cuộc tập trận. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, trong những ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến nhiều lực lượng quân sự Nga di chuyển vào Belarus. Ông nói thêm, đây là đợt triển khai lớn nhất của Nga ở đó kể từ sau chiến tranh lạnh, và dự kiến bao gồm 30.000 lính chiến, cũng như binh lính thuộc lực lượng đặc biệt Spetsnaz, máy bay chiến đấu Su-35, hệ thống phòng không S-400 và tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hãng thông tấn Interfax cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Belarus hôm 3 tháng 2 để thị sát các binh sĩ Nga và Belarus và dự kiến gặp nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Mỹ và NATO đã bác bỏ yêu sách của Nga đòi cấm Ukraine gia nhập NATO cũng như đòi rút các lực lượng và hệ thống vũ khí của khối đồng minh này khỏi Đông Âu. Đồng thời, NATO và Mỹ bày tỏ sẵn sàng thảo luận về các biện pháp kiểm soát vũ khí và sử dụng thông tin. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1 tháng 2 nói rằng phương Tây đã tảng lờ các mối quan tâm chính của Nga và cáo buộc Hoa Kỳ đã cố gắng dụ Nga rời vào một cuộc chiến, nhưng ông Putin nói rằng Nga vẫn muốn đối thoại. Hôm 3 tháng 2, Điện Kremlin một lần nữa cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng sau khi Hoa Kỳ cho biết là họ điều thêm gần 3.000 binh sĩ tới Ba Lan và Rumani. Lầu Năm Góc cho biết là mục đích là để gửi ra một tín hiệu mạnh mẽ tới ông Putin và thế giới rằng NATO thật quan trọng với Hoa Kỳ, và khối này cũng quan trọng với các đồng minh của chúng tôi. Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu mùng 4 tháng 2, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ông kể từ năm 2019. Cuộc gặp cũng nhắm đến củng cố mối quan hệ của Moscow với Bắc Kinh và điều phối các chính sách của họ trước sức ép của phương Tây. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội. Trong một bài viết do hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đăng hôm 3 tháng 2, ông Putin viết rằng Moscow và Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng tạo ra sự ổn định trong các vấn đề toàn cầu và giúp làm cho các vấn đề quốc tế bình đẳng và bao trùm hơn. Tổng thống Nga chỉ trích nỗ lực của một số quốc gia nhằm chính trị hóa thể thao để phục vụ cho tham vọng của họ, với hàm ý rõ ràng về hành động tẩy chay Thế vận hội của Mỹ và một số nước đồng minh. Trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Trung Quốc cũng được công bố hôm 3 tháng 2, ông Putin nhấn mạnh rằng chúng tôi phản đối các nỗ lực chính trị hóa thể thao hoặc sử dụng nó như một công cụ ép buộc, cạnh tranh không lành mạnh và phân biệt đối xử. Yuri Ushakov, cố vấn đối ngoại của ông Putin, nói rằng chuyến thăm của ông Putin sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác Nga-Trung. Ông nói rằng Moscow và Bắc Kinh có kế hoạch đưa ra một tuyên bố chung về quan hệ quốc tế sẽ phản ánh quan điểm chung của họ về an ninh toàn cầu và các vấn đề khác. Đồng thời, các quan chức của hai nước dự kiến sẽ ký hơn 10 thỏa thuận về thương mại, năng lượng và các vấn đề khác. Ông Ushakov lưu ý rằng Moscow và Bắc Kinh có quan điểm gần như giống nhau hoặc giống hệt nhau về hầu hết các vấn đề quốc tế. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ Nga trong tình thế đối đầu về Ukraine hiện nay. Bắc Kinh ủng hộ các yêu sách của Nga về đảm bảo an ninh và có chung quan điểm rằng không thể đảm bảo an ninh cho một nước này bằng cách vi phạm an ninh của một nước khác, ông Ushakov nói trong cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên. Một số nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh đang theo dõi sát sao việc Mỹ và các đồng minh hành động ra sao trong cuộc đối đầu về Ukraine, cùng lúc Trung Quốc cân nhắc thêm về chiến lược đối với Đài Loan. Giới quan sát cho rằng nếu Washington thiếu quyết đoán, điều đó có thể khuyến khích Trung Quốc trở nên táo bạo hơn. Mặc dù Moscow và Bắc Kinh trước đây từng bác bỏ khả năng thiết lập một liên minh quân sự, nhưng ông Putin gần đây nói rằng không thể loại trừ một viễn cảnh như vậy. Ông cũng lưu ý rằng Nga đã chia sẻ các công nghệ quân sự rất nhạy cảm với Trung Quốc, giúp tăng cường đáng kể khả năng quốc phòng của nước này. Ấn Độ cho biết hôm thứ Năm mùng 3 tháng 2 rằng họ sẽ không cử vị đại diện ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ ở Trung Quốc tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông sau khi một binh sĩ Trung Quốc là người đã bị thương trong cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước đã tham gia lễ rước ngọn đuốc biểu tượng. Trong số những người tham gia cuộc rước đuốc Thế vận hội bắt đầu hôm mùng 2 tháng 2 là Chi Phá Bao, một trung đoàn trưởng Giải phóng quân Nhân dân. Người này đã bị thương nặng trong cuộc đụng độ biên giới hồi năm 2020 với quân đội Ấn Độ, khiến 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ cũng thiệt mạng trong cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai quốc gia trong vòng nhiều thập kỷ qua. Arindam Bagchi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nói trong một cuộc họp báo rằng thực sự đáng tiếc khi phía Trung Quốc đã quyết định chính trị hóa một sự kiện như Thế vận hội. Người đứng đầu Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh sẽ không dự lễ khai mạc hoặc bế mạc sau quyết định đó, ông Arindam Bagchi nói thêm. Về cuộc rước đuốc, chúng tôi đã tuân thủ các nguyên tắc và quy trình cụ thể về tuyển chọn nhiều thành phần tham gia. Jawai Dong, người phát ngôn của ban tổ chức, nói về việc đưa quân nhân thuộc Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc vào đội rước đuốc. Trong số những người tham gia lễ rước đuốc, có nhiều người là nhân viên bình thường, làm việc hàng ngày ở tuyến đầu. Họ đều là những cá nhân gương mẫu và mang tính đại diện trong lực lượng lao động thông thường, vẫn lời của người phát ngôn của ban tổ chức. Ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, cho biết hôm thứ Năm mùng 3 tháng 2 rằng ông sẽ gặp vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Xúy bên trong khu vực an toàn khép kín của Thế vận hội Bắc Kinh. Hồi tháng 11 năm 2021, nhiều người đã quan tâm đến tình trạng an toàn và sức khỏe của cô Bành, tay vợt từng vô địch thế giới về đánh đôi, cũng như đã tham dự ba kỳ Olympic. Sau khi cô đưa ra cáo buộc trên mạng xã hội rằng một cựu phó thủ tướng Trung Quốc, ông Trương Cao Lệ, đã tấn công tình dục cô. Khu an toàn khép kín là khu vực mà tất cả những người tham gia Thế vận hội phải ở trong đó để tránh lây nhiễm virus corona ở Bắc Kinh. Đại hội thể thao này sẽ chính thức khai mạc vào thứ Sáu mùng 4 tháng 2. Cô ấy sẽ đi vào khu an toàn để thực hiện cuộc gặp này vì cô ấy muốn như vậy, ông Bach nói trong một cuộc họp báo. Khi tất cả các thủ tục đã hoàn tất, chúng tôi sẽ gặp gỡ, vẫn lời của Chủ tịch Ủy ban Olympic. Ông không cho biết về ngày giờ cuộc gặp. Những người sống ở Trung Quốc khi đi vào khu an toàn khép kín cần phải cung cấp hai kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Hồi tháng trước, cô Bành nói cô chưa bao giờ cáo buộc bất kỳ ai tấn công tình dục mình và bài đăng của cô đã bị hiểu nhầm. Ông Trương chưa bình luận gì về vấn đề này. IOC đã tổ chức một số cuộc gọi video với cô Bành, nhưng họ muốn gặp trực tiếp trong thời gian diễn ra Thế vận hội từ ngày 4 đến 20 tháng 2. Từ những lời phân trần của cô ấy, chúng tôi biết rằng cô ấy đang sống ở Bắc Kinh. Cô ấy có thể tự do đi lại, dành thời gian bên gia đình và bạn bè, ông Bach nói. Giờ đây, chúng tôi sẽ có thể thực hiện bước tiếp theo là gặp riêng, như vậy sẽ thuyết phục chúng tôi một cách cụ thể về tình trạng tâm lý và sức khỏe của cô ấy, vẫn lời vị chủ tịch của IOC. Ông Bach cho biết là nếu cô Bành muốn các cáo buộc của cô được điều tra, IOC sẽ ủng hộ cô. Nếu cô ấy muốn có một cuộc điều tra, chúng tôi cũng sẽ trợ giúp cô ấy trong việc này. Nhưng đó là cuộc sống của cô ấy, đó là cáo buộc của cô ấy, ông Bach phát biểu và nói thêm, chúng tôi sẽ biết thêm về sự an toàn thể và trạng thái tinh thần của cô ấy khi chúng tôi gặp trực tiếp cô ấy. IOC đã nói chuyện với cô Bành qua điện thoại gần đây, nhưng những mối lo ngại của quốc tế về sự an toàn và sức khỏe của cô vẫn chưa lắng xuống. Hiệp hội quần vợt nữ WTA đã đình chỉ các giải đấu ở Trung Quốc do lo ngại về sự an toàn của cô Bành. Trung Quốc chưa có bình luận trực tiếp gì về bài đăng ban đầu của cô Bành, nhưng sau khi diễn ra động thái của WTA, Trung Quốc nói họ phản đối việc chính trị hóa thể thao. Campuchia cho biết hôm thứ Năm mùng 3 tháng 2 rằng một đại diện phi chính trị của Myanmar được mời tham dự hội nghị các bộ trưởng của khu vực vào cuối tháng này, trong khi ngoại trưởng của chính quyền quân sự không được mời. Campuchia hiện là chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Khối này đã gây bất ngờ hồi cuối năm ngoái khi cầm chính quyền Myanmar tham gia các hội nghị quan trọng do không tuân thủ kế hoạch hòa bình đã thỏa thuận với khối. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tìm cách đưa chính quyền Myanmar tham gia trở lại và ông cho biết ông muốn mời các nhà lãnh đạo của Myanmar lại dự các cuộc họp của khối có 10 thành viên. Nhưng các nước thành viên ASEAN đã không đạt được đồng thuận về việc mời Ngoại trưởng U Na Mang Luin trong bối cảnh kế hoạch hòa bình thiếu tiến triển, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Campuchia Chum Sun Ri cho biết. Chum Sun Ri nói với Reuters, trong thời gian này, chúng tôi khuyến khích Myanmar có đại diện tham dự cuộc họp ở cấp độ phi chính trị thay vì để chống ghế. Campuchia sẽ tổ chức cuộc họp của các bộ trưởng vào ngày 16 và 17 tháng 2. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân cư cách đây một năm, với khoảng 1.500 dân thường thiệt mạng trong các cuộc đàn áp của quân đội nhằm vào các đối thủ, theo số liệu do Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đưa ra. Quân đội ở nông thôn cũng đang giao chiến trên nhiều mặt trận với các nhóm ủng hộ dân chủ đã chuyển sang đấu tranh vũ trang. Ngoài ra còn có các lực lượng dân tộc thiểu số. Campuchia cho biết trong một tuyên bố hôm 2 tháng 2 rằng họ quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho biết nạn bạo lực vẫn tiếp diễn và tình hình nhân quyền xấu đi ở Myanmar. Các quốc gia thành viên ASEAN nhấn mạnh đến sự cấp bách của việc cần phải chấm dứt ngay bạo lực và tất cả các bên đều phải kiềm chế tối đa, vẫn theo tuyên bố. Nhưng vẫn còn có sự chia rẽ về vấn đề này và ông Hun Sen đã gặp nhà lãnh đạo quân sự Min Aung Hlaing ở Myanmar vào ngày 7 tháng 1. Một chuyến đi khiến cho một số nước láng giềng trong khu vực lo ngại rằng nó có thể bị hiểu nhầm rằng chính quyền Myanmar được công nhận. Ông Hun Sen trong thời gian gần đây chịu áp lực là phải buộc ông Min Aung Hlaing tuân theo thỏa thuận hòa bình ASEAN và một số nước thành viên yêu cầu rằng nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, người đang bị xét xử, phải được trả tự do và được phép tham gia vào tiến trình hòa bình. Đài truyền hình nhà nước Myanmar đưa tin rằng chính quyền quân sự Myanmar hôm thứ Năm mùng 3 tháng 2 công bố những cáo buộc mới về tội nhận hối lộ đối với nhà lãnh đạo quân sự bị phế truất Aung San Suu Kyi. Khôi nguyên giải Nobel bà Suu Kyi, 76 tuổi, đang bị xét xử về gần một chục vụ án với mức án tổng cộng lên đến ít nhất 150 năm tù. Bà đã bị kết án tổng cộng 6 năm tù giam về các vụ án khác đã xét xử xong. Reuters không thể liên lạc với người phát ngôn của quân đội Myanmar để đề nghị họ đưa ra bình luận. Lực lượng này đã lật đổ chính phủ của bà Suu Kyi trong cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm ngoái. Các luật sư của bà Suu Kyi đã bị cấm phát biểu về các vụ án liên quan đến bà. Reuters cũng không thể liên lạc với họ để đề nghị họ đưa ra bình luận.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hoa Kỳ bàn giao Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai cho Việt Nam. Hoa Kỳ mới đây đã bàn giao thêm một Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai cho Việt Nam tại Hải Phòng. Đại sứ quán Mỹ cho biết Thiếu tá Wei Yuan, trưởng văn phòng Hợp tác Quốc phòng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã chính thức bàn giao trung tâm này cho ông Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng hôm 25 tháng 1. Theo cơ quan Ngoại giao Mỹ, đây là trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai thứ 13 mà Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhau xây dựng, trong nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường khả năng ứng phó và phục hồi của Việt Nam ở các miền duyên hải thường gặp thiên tai. Ông Đỗ Gia Khánh được Đại sứ quán Mỹ dẫn lời nói trong thông cáo rằng công trình là biểu tượng của sự hợp tác, tình hữu nghị và là món quà vô cùng ý nghĩa của người dân Hoa Kỳ đối với người dân Việt Nam. Theo phía Mỹ, khi được đưa vào sử dụng, trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai sẽ góp phần hỗ trợ lãnh đạo thành phố chỉ đạo sơ tán kịp thời những gia đình yếu thế, dự trữ hàng hóa, cứu trợ khẩn cấp và khắc phục sau bão bằng cách triển khai và liên lạc với lực lượng ứng phó tuyến đầu ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tin cho hay, kể từ năm 2009, chính phủ Hoa Kỳ thông qua chương trình hỗ trợ nhân đạo thảm họa và dân sự nước ngoài đã đóng góp hơn 40 triệu đô la xây dựng trường học, trạm y tế, cầu ở nhiều tỉnh, thành, đồng thời cung cấp nhiều trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Hồi tháng 12 năm ngoái, chính phủ Hoa Kỳ đã trao tặng một công trình trường tiểu học cho người dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định của Việt Nam.
Hôm 3 tháng 2, lần đầu tiên chính quyền và truyền thông Việt Nam loan tin về vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh, người bị chém khi làm sứ vụ tại Kon Tum, và cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam nghi phạm. Việt Nam loan tin này sau hơn 5 ngày xảy ra vụ việc làm dấy lên nghi vấn về động cơ sát hại vị linh mục Dùng Đa Minh tại giáo xứ có giáo dân phần lớn là người thượng, mộc sắc dân thiểu số ở Tây Nguyên, nơi được cho là phải đối mặt với sự bắt hại nghiêm trọng về niềm tin của họ. Trang Công an tỉnh Kon Tum cho biết vào ngày 31 tháng Giêng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nghi phạm tên Nguyễn Văn Kiên về tội giết người. Vụ việc xảy ra tại một điểm sinh hoạt các nghi thức tôn giáo tại tư gia của một giáo dân ở xã Sao Luôn, huyện Ngọc Hồi vào tối ngày 29 tháng Giêng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ động cơ mục đích tội giết người và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo Trang Công an tỉnh Kon Tum. Các nguồn tin khác nhau cho VOA biết rằng địa điểm xảy ra vụ sát hại là nhà nguyện có gian thờ và là nơi sinh hoạt cho linh mục. Một số người gọi đây là nhà thờ. Sau khi dùng dao sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh, đối tượng Nguyễn Văn Kiên tiếp tục chạy đến, dùng dao chém một người khác, nhưng người này kịp dùng ghế gỗ để đỡ và chạy thoát. Trang Việt Nam Plus dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết. Từ Kon Tum, linh mục Nguyễn Văn Đông chia sẻ với VOA về cái chết của linh mục Trần Ngọc Thanh.
Chúng tôi rất buồn, rất đau khổ, nơi là khác, nơi đó là rất xa. Địa phận Kon Tum chúng tôi có 365.000 giáo dân, người đồng bào thượng là 265.000, 10 thứ tiếng khác nhau. Các dòng tới làm việc trong địa phận tôi là họ là tình nguyện thôi, thuộc về địa phận Kon Tum chúng tôi. Nhưng mà nhờ có các linh mục dòng thì công việc nó mới có thể tốt đẹp được cho đồng bào thượng, bởi vì có nhiều thứ tiếng khác nhau. Và vì thế công việc mà rao giảng tin mừng cũng đòi hỏi rất nhiều cố gắng nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đồng bào thượng các sắc tộc họ rất nghèo vì họ chỉ sống bằng rừng núi thôi, rừng không còn nữa. Thì là đất đai thì càng ngày càng eo hẹp tốt nữa. Cho nên thử các linh mục dòng như thế như cha Thanh á, phải tới là ngài rất lo cho người nghèo, người thượng nghèo. Ngài ở Sài Gòn, cho nên thì ngài cũng quen biết chỗ này chỗ kia, xin chỗ này chỗ nọ để giúp đỡ cho những người nghèo. Cha Thanh là một người rất hiền lành, trẻ, năng nổ, rất thương người thượng. Và ngài bị giết chết như thế, chúng tôi cũng chưa biết lý do tại sao. Nhưng mà chúng tôi rất, rất buồn để xem thử rồi thì công việc nó sẽ như thế nào, bởi vì rất buồn vì chúng tôi là anh em linh mục với nhau. Thì chúng tôi rất tiếc công việc xảy ra như vậy. Bây giờ thì nghe nói là công an đương giữ và đương điều tra vấn đề này. Chúng tôi cũng chờ, bởi vì lập trường của tôi thì bắt đầu từ Chúa Giêsu, ngài đã chết như thế đấy. Suốt 2000 năm nay chúng tôi trong giáo hội Công giáo cũng có nhiều việc chết rất hung ức như thế. Cha Thanh mới tới chỗ đó có một tháng thôi, ngài không có cái gì gọi là gây thù án với bất cứ ai. Giáo dân ngài cũng chưa biết hết mà, ngài chỉ lo làm việc thôi, thì không có thù án mà cho sao bị giết chết. Thì chúng tôi cũng đương chờ đợi tiếng nói của lẽ phải chân lý.
Nhận định về việc loan tin bắt giữ nghi phạm của chính quyền, luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội chia sẻ.
Thứ nhất thì tôi thấy là ra thông báo là quá chậm trễ này, bởi vì là một cái sự việc này là sự việc rất là quan trọng mà gây bàng hoàng và cũng như là gây thắc mắc rất là lớn của cộng đồng giáo hữu cả trong và ngoài nước. Thế nhưng mà nhà nước thì ra thông báo việc này là quá chậm. Và tôi nghĩ rằng là có thể họ chỉ ra khi mà họ đã làm chủ các cái tính chất của vụ việc, hoặc là họ đã đạt được một cái sự định hướng nào đó của từ cấp cao hơn.
Tổ chức BPSOS tại Hoa Kỳ hôm 1 tháng 2 đã nêu vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh tại một cuộc họp của bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế, mà theo đó tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của tổ chức này, cho biết trong một thông cáo rằng việc chính quyền Việt Nam dung dưỡng sự phỉ báng và phát biểu hận thù nhắm vào các lãnh đạo tôn giáo không phục tùng chính quyền có thể dẫn đến bạo lực. Vài tháng trước đó, Linh Mục Thanh dựng một tượng Thánh Giê-xu trong khuôn viên nhà thờ. Bức tượng liền bị chính quyền tịch thu và cẩu đi, tổ chức BPSOS cho biết. Cũng theo tổ chức này, giáo xứ nơi Linh Mục này phục vụ có giáo dân phần lớn là người thượng, mộc sắc dân thiểu số ở Tây Nguyên. Trong nhiều thập niên, các người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành đã phải đối mặt với sự bắt hại nghiêm trọng vì niềm tin của họ. Hiện nay, khoảng 80 mục sư, nhà truyền đạo và tín đồ Thiên Chúa giáo người Tây Nguyên đang bị án tù. báo tự do Nguyễn Văn Hóa hiện đang thụ án tù tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu trong danh sách 10 trường hợp khẩn cấp nhất của tổ chức One Free Press Alliance về các trường hợp tự do báo chí vào tháng 2, 2020. Danh sách 10 trường hợp khẩn cấp nhất được đưa ra vào tuần này bởi một nhóm thống nhất gồm các biên tập viên, nhà xuất bản hàng đầu, làm nổi bật những nhà báo đang bị chính quyền đàn áp hoặc những trường hợp đang tìm kiếm công lý. Trước thềm kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 13 tháng 2, bảng xếp hạng của One Free Press Alliance trong tháng này nêu bật các trường hợp các nhà báo phát thanh trên toàn cầu đã phải đối mặt với sự trả thù vô cớ vì việc hành nghề của họ. Tổ chức One Free Press Alliance mô tả tình trạng giam cầm của nhà báo Nguyễn Văn Hóa như sau. Ông đã bị biệt giam và bị lạm dụng về thể xác trong tù. Nguyễn Văn Hóa, nhà báo tự do và là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, RFA, đang thụ án tù 7 năm và tiếp theo sau đó là 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Ông từng quay phim và đưa tin về các cuộc biểu tình của ngư dân phản đối thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, làm cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung vào tháng 4, 2016. Nhà báo Nguyễn Văn Hóa, 27 tuổi, bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh bắt giam vào tháng Giêng 2017. Vào tháng Giêng 2019, ông Nguyễn Văn Hóa được tổ chức Freedom Now, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt tại Washington, Hoa Kỳ, đề cử cho Giải Tự do Báo chí Thế giới Guillermo Narco của UNESCO. Vào tháng 8 2018, tổ chức bảo vệ ký giả lên án những hành động tra tấn, bức cung nhà báo Nguyễn Văn Hóa và kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng đánh đập sách nhiễu nhà báo. Tổ chức Free Press Alliance hợp tác với tổ chức bảo vệ ký giả và tổ chức truyền thông phụ nữ quốc tế lập danh sách cho các trường hợp khẩn cấp nhất này. Tổ chức One Free Press Alliance gồm 32 thành viên là các cơ quan truyền thông quốc tế, trong đó có đài VOA và đài AFA. Tổ chức này dùng tiếng nói chung của các tổ chức truyền thông thành viên để làm nổi bật những nhà báo dũng cảm dám lên tiếng nhưng bị bịt miệng hoặc dám đứng lên bên vực cho các nhà báo bị tấn công vì theo đuổi sự thật.
World Bank tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự báo đạt 5,5% năm 2022. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra dự báo rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm 2022 với tăng trưởng GDP dự báo tăng lên 5,5% so với 2,6% của năm 2021. Bản tin của World Bank hôm 27 tháng 1 dẫn lại báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam đưa ra tháng trước nói rằng với giả định đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước, lĩnh vực dịch vụ của Việt Nam sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin, trong khi lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được hưởng lợi nhờ nhu cầu ổn định từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Ngoài ra, bản tin dự báo rằng thâm hụt ngân sách và nợ công được kỳ vọng sẽ vẫn bền vững với tỷ lệ nợ trên GDP dự kiến là 58,8%, thấp hơn nhiều so với mức trần theo quy định. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Thế giới, triển vọng này vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là diễn biến chưa rõ ràng của đại dịch. Sự bùng phát của các biến thể mới có thể dẫn đến việc phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế. Nhu cầu trong nước yếu hơn kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của Việt Nam, World Bank nhận định. Ngoài ra, nhiều đối tác thương mại của Việt Nam đang phải đối mặt với dư địa tài khoá và tiền tệ bị thu hẹp, có thể sẽ hạn chế khả năng tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế của các nước này nếu cuộc khủng hoảng kéo dài. Điều này có thể làm chậm sự phục hồi toàn cầu và làm suy yếu nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Theo báo điện tử của Chính phủ Việt Nam VGP News, Quốc hội Việt Nam cuối năm ngoái đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, theo đó yêu cầu tăng tốc, tăng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6-6,5%, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ngoài ra, VGP News đưa tin, nghị quyết cũng nêu rõ mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn do sản xuất kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ mời quý vị theo dõi phóng sự Tết buồn giữa đại dịch COVID.
Ôi giời ơi, Tết thì buồn não cả lòng đấy. Nói tóm lại là kinh tế mọi cái chán lắm luôn ý. Mọi năm thì còn buôn được ít bưởi, còn buôn được ít hàng Tết. Nói tóm lại là bán vớ bán vẩn để kiếm cho các cháu vài đồng. Tóm lại là gần cận kề Tết thì càng không bán được cái gì luôn. Mình cứ càng trông chờ vào Tết thì lại càng không bán được.
Đó là lời than thở của chị Nguyễn Thị Lan, một người buôn bán lặt vặt ở quận Ba Đình, Hà Nội. Gia đình 5 nhân khẩu nhà chị trông cậy vào việc buôn bán vỉa hè. Dịp Tết với hy vọng nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, chị Lan trông chờ sẽ kiếm được thêm vài triệu đồng để cả nhà đón Tết. Nhưng cuối cùng, hàng hóa ế ẩm, dù người dân đã được đi lại thoải mái. Chị Lan nói, người đi ra đường thì lắm, nhưng người chịu bỏ tiền ra mua sắm chả có bao nhiêu. Tuy vậy, theo chị Lan, dù sao thì gia đình chị vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, đặc biệt là những công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Ít nhất chị còn có được sự giúp đỡ của bà con họ hàng, nên nhà chị cũng miễn cưỡng có được một cái Tết eo hẹp.
Bọn trẻ con còn chẳng có đứa nào chị mua sắm một cái gì quần áo hay cái gì hết ấy. Làm gì có cái gì mà mua sắm, chả quần, chả áo, chả cái gì cả. Không có gì hết, tập trung vào ăn. Gạo ăn để sống thôi, chứ còn bây giờ thì Tết nhất thì cũng buồn hết cả người, giá chả có cái Tết cho xong.
Chị than thở. Bà Nguyễn Thị Hương, một cư dân tại quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, năm nay đa số mọi gia đình đã thực tế hơn trong việc mua sắm Tết khi dịch bệnh kéo dài suốt 2 năm qua đã ảnh hưởng nặng nề tới thu nhập của họ. Bằng chứng là các loại đồ ăn thức uống phục vụ Tết như bánh chưng, giò chả hay gà cúng đã cháy hàng từ 27-28 Tết, trong khi đến tận chiều 30, các loại đào, quất và hoa cảnh vẫn còn ế rất nhiều. Bà Hương nói gia đình bà cũng chỉ sắm một cành đào nhỏ cắm trên bàn thờ để có không khí mà thôi. Cũng như nhiều gia đình nghèo khác, cái Tết năm nay của đại gia đình bà Hương cũng không trọn vẹn khi hai người em gái trong nhà lâm cảnh khó khăn vì chỗ làm của họ phải đóng cửa quá dài, không đủ khả năng trả lương và thưởng Tết cho người lao động.
Thưởng Tết nó không có rồi, nhưng mấy tháng nó còn nợ lương ấy. Nó chỉ có lương vay, nó không cho lương, không thanh toán lương hết ý. Nó chỉ cho một lửa thôi, còn một lửa thì không được thanh toán ý. Cô thì ít nhất là cô có cái đồng lương hưu đấy thì dù nghèo dù đói là cũng có gần đấy rồi, thì mình liệu cơm gắp mắm là ok rồi.
Bà Hương chia sẻ, anh Nguyễn Văn Huyên, một nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội, năm nay cố gắng về quê ăn Tết cùng gia đình ở Nghệ An. Anh cho biết năm nay ở quê anh nhiều gia đình mất Tết do con cái đi làm việc xa, đặc biệt là ở miền Nam, không thể về quê ăn Tết vì eo hẹp tài chính. Mọi năm cứ đến 28 Tết là làng anh rộn ràng, nhà nhà tất bật mổ lợn, gói bánh chưng, trang trí nhà cửa. Năm nay một bầu không khí im lìm bao trùm.
Nhiều công nhân vô về được đâu, kể cả không phải công nhân mà kể cả cử nhân, là cán bộ, nhân viên ở trong Sài Gòn cũng chả về nổi. Có tiền làm sao mà về, ở lại tiết kiệm.
Anh Huyền nói, và cho biết chưa bao giờ anh thấy một cái Tết buồn và ảm đạm như năm nay, dù tình trạng hạn chế đi lại, ngăn sông cấm chợ đã được dỡ bỏ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.